Kính thưa cộng đoàn phục vụ, Chúa nói thiên hà sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bài đọc ngày hôm nay chúng ta đều thấy tập trung vào điều này, đó là Thiên Chúa tự do để có thể tuyển chọn bất cứ người nào và cho hưởng nước trời. Trong bài tin mừng khi mà Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu đi hết tỉnh thành nọ đến làng mạc kia giảng nước Thiên Chúa, thì có mấy người Do Thái đến đặt vấn đề với Đức Giêsu: phải chăng chỉ có một số ít người được cứu độ, tức là được vào nước trời? Chúa Giêsu không trả lời thẳng câu hỏi của họ, nhưng Chúa Giêsu nói là cần phải đi vào cửa hẹp thì mới vào được nước trời. Điều đó Chúa Giêsu muốn nói cho người Do Thái biết là họ không phải là dòng dõi của Abraham, của Isaac, của Jacob, là đương nhiên được vào nước Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu nói để vào được nước Thiên Chúa thì người đó phải có một sự cố gắng, phải có bỏ đi những tật xấu của mình, phải thực hiện những điều mà Thiên Chúa muốn qua lời của Thiên Chúa, thì người đó mới có thể được vào nước trời. Và Chúa Giêsu còn nói nước trời là của những người có một đời sống phải phấn đấu, phải chiến thắng. Nên vì vậy, những người thuộc dòng dõi Abraham, những người mà tự mãn rằng mình là dân Thiên Chúa chọn, nhưng mà lại không thực hiện lời Thiên Chúa, thì có nguy cơ bị loại ra khỏi nước trời. Và Chúa Giêsu cũng nói là thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự nước Thiên Chúa, còn con cái trong nhà thì bị loại ra ngoài. Đây cũng là một vấn đề đặt ra cho người Kitô hữu chúng ta. Có phải cứ rửa tội, mang danh là Kitô hữu, để rồi muốn sống thế nào thì sống, và như thế thì vào được Thiên Chúa cho vào thiên đàng hay không? Thưa, không phải vậy. Nhưng mà chỉ có những con người nào đi qua cửa hẹp, tức là để cho Thiên Chúa thanh tẩy và sống theo những đòi hỏi của Thiên Chúa, thì những người đó Thiên Chúa mới cho vào nước trời. Nên vì vậy, nước trời không phải là chỉ có những người Kitô hữu, nhưng mà nước trời là của tất cả những người nào sống theo lời của Thiên Chúa. Nên vì vậy, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã nói về một số người còn sót lại, tức là những con người từ thời lưu đày được trở về Jerusalem để tái thiết đền thờ. Và ngôn sứ Isaiah nói là những con người mà trở về cùng với một số người sống sót đó có thể là con cái của những người ngoại bang, có thể là con của những người ngoại đạo mà họ đã kết hôn với người Do Thái, thì ngày hôm nay họ cũng trở về Jerusalem để tái thiết đền thờ. Và rồi muôn dân nước sẽ đến thờ lạy Thiên Chúa ở tại Jerusalem. Tại vì khi tái thiết đền thờ đó không phải chỉ là tiền bạc của những người Do Thái, nhưng mà còn của nhà vua Ba Tư và nhiều vị hảo tâm khác nữa. Họ muốn dâng cúng để tái thiết đền thờ, Và điều đó ngôn sứ Isaiah đã nói, đấy cũng chính là những con người mà còn sót lại, tức là những người được tuyển chọn. Vậy ngôn sứ Isaiah muốn nói rằng Thiên Chúa sẽ tuyển chọn một số người, và những người đó có thể là không phải là người Do Thái gốc, nhưng mà có thể là những người ngoại kiều. Và tư tế của đền thờ không phải là những tư tế của dòng tộc Aaron, nhưng mà là những con người được Thiên Chúa tuyển chọn. Nên vì vậy, một dân tộc mới thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật, như sau này Đức Giêsu nói, những người đó là những người được Thiên Chúa tuyển chọn để có thể vào nước trời. Vì vậy mà để có thể vào nước trời, họ phải có một đời sống gọi là trung thành với Thiên Chúa. Và chính sự trung thành với Thiên Chúa làm cho người ta bị thua thiệt rất nhiều, trở thành những người mà bị áp chế, bị đi đầy, nhưng mà rồi sau đó được Thiên Chúa thưởng công cho trở về đất nước của họ. Rồi trong bài thơ mà Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Rôma Do Thái, Ngài cũng nói về cái chuyện đó, là những người Kitô hữu vào thời Thánh Phaolô, họ bị người chính người Do Thái, người đồng hương với họ đàn áp, và rồi bị cả những người của đế quốc Roma bách hại nữa. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô nói, họ lấy cho con người đang được Thiên Chúa sửa dậy. Và những cái đau khổ mà họ chịu, những cái điều mà Thiên Chúa sửa dậy họ, không phải là vì Thiên Chúa ghét họ, nhưng mà Thiên Chúa đang thanh tẩy họ để họ có thể trở nên những người con nghĩa thiết của Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng dùng những từ ngữ là một người cha muốn làm cho người con được sống tốt và sống thành công, thì đương nhiên người cha đó phải đưa ra những cái kỷ luật cho người con, để người con có thể sống, ép mình vào một khuôn khổ để học hành, để rèn luyện nhân đức, thì người con đó sau này mới thành công được. Vậy những người mà Thiên Chúa tuyển chọn, những người mà Thiên Chúa muốn cho họ được vào thiên đàng, được vào nước trời, thì Thiên Chúa cũng muốn cho họ là phải bỏ đi những cái tật xấu của mình, phải bỏ đi tính ích kỷ của mình, để sống những cái điều mà Thiên Chúa muốn, để sống lời của Thiên Chúa. Có như vậy thì đó là một điều mà Thiên Chúa sửa dậy để cho họ nên tốt hơn. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ngày hôm nay, lời Chúa cũng muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta rằng, không phải chúng ta là những người đã được rửa tội để rồi chỉ mang danh là Kitô hữu, nhưng mà trong cuộc sống những người đó lại có một đời sống không tốt, một đời sống không tuân theo lời Chúa dạy. Thí dụ như có những người ngừa thai phá thai, hoặc giết người, hoặc là chấn áp người khác, hoặc là những con người bỏ vợ bỏ chồng để đi lấy những người mà mình thích. Tất cả những con người đó là những con người đi vào con đường thênh thang, và con đường đó dẫn họ tới hư vong. Chỉ những con người nào đi qua cửa hẹp, tức là sống theo ý muốn của Thiên Chúa, thực hiện ý của Thiên Chúa, dám từ bỏ chính mình, vác thập giá mình theo Chúa Giêsu, thì những con đường người đó mới được Thiên Chúa cho vào hưởng vinh quang với Ngài. Nên đó cũng chính là điều mà Đức Giêsu không những cảnh báo đối với những người Do Thái đương thời, nhưng mà còn cảnh báo đối với người Kitô hữu ngày hôm nay nữa. Không phải khi mà nhắm mắt xuôi tay ra trước tòa Chúa phán xét và nói với Chúa, thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, hồi xưa con có đi nhà thờ đi lễ, nhưng mà Chúa bảo, nhưng mà anh có giữ những điều mà thầy truyền dạy anh không? Hay là đi nhà thờ đi lễ, nhưng mà thay vì chăm chú để dâng thánh lễ lên Thiên Chúa thì lại ngồi bấm điện thoại hay là ngồi nói chuyện với nhau? Vậy những điều đó có phải là giữ luật Chúa truyền không? Nên đó cũng chính là điều mà mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Trong cuộc sống chúng ta có quá ích kỷ, quá tham lam để có thể làm hại người khác, hoặc là chúng ta sống bác ái, hoặc là chúng ta sống để xây dựng hòa bình. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta là phải có một thái độ canh tân tâm hồn của mình để Chúa có thể đến với chúng ta, và chúng qua đó chúng ta đến và đưa Chúa cho người khác nữa. Xin Chúa ban cho chúng ta trong ngày Chúa Nhật 21 thường niên này được lắng nghe lời Chúa và đem lời Chúa ra thực hành.